một tập hồ sơ màu đỏ, mặt ngoài không ghi tên tôi. Bà đặt tay lên tập hồ sơ. Dự án, Tống gia vẫn có thể giữ con lại, nhưng con cũng phải làm một việc cho gia đình. Lần đầu tiên, tôi hiểu câu không ai đuổi con chưa bao giờ là một lời bảo đảm. Nó là phần mở đầu của một điều kiện. Tập hồ sơ màu đỏ là hôn ước giữa Tống gia và Lục gia. Tôi đã nghe tên Lục Cảnh Hoài từ nhiều năm trước. Anh là cháu trưởng của Lục gia, nhưng không tiếp quản mảng bất động sản sinh lời nhanh nhất. Anh chọn điều hành một quỹ phục hồi khu phố cũ, sửa nhà xuống cấp rồi cho người dân thuê lại với mức ổn định. Trong mắt hội đồng Lục gia, đó là việc tốn tiền mà không đổi được quyền lực tương xứng. Hôn ước này vốn nhằm gắn Tống gia vào một dự án cải tạo ven kênh. Nếu Minh Châu kết hôn với anh, hai nhà sẽ cùng bỏ phiếu cho kế hoạch. Nhưng anh không giữ đủ quyền quyết định trong gia đình. Nếu kế hoạch thất bại, người gánh danh tiếng đầu tiên sẽ là cô dâu. Mẹ nuôi gọi đó là lựa chọn không đẹp. Minh Châu vừa trở về, bà nói, nó đã chịu khổ nhiều năm. Cha mẹ không thể để nó bước vào một cuộc hôn nhân bất lợi. Tôi lật tới trang cuối. Vậy mẹ muốn con nhận thay, không phải nhận thay. Con và Cảnh Hoài biết nhau từ các buổi gặp mặt gia đình. Hai đứa phù hợp hơn. Tôi chỉ nhớ mình từng nhìn thấy anh từ xa hai lần. Một lần anh rời tiệc sớm để xử lý vụ mái nhà cũ bị dột. Một lần anh từ chối nâng ly vì phải lái xe. Nếu đó được tính là quen biết, tôi và nhân viên giao hoa dưới nhà cũng có thể gọi là bạn cũ. Chăn nuôi đứng bên cửa sổ, cuối cùng lên tiếng. Nếu con ký, con tiếp tục mang họ Tống. Hộ khẩu sẽ được chuyển sang nơi ở sau hôn nhân, không phải xóa khỏi gia đình. Lễ cuối tuần cũng sẽ công bố con vẫn là con gái nuôi của chúng ta. Điều kiện đã hiện ra đầy đủ. Họ cho tôi giữ tên, đổi lại.